là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 2 tháng 7 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ông Obama hối thúc Tổng thống Ai Cập đáp ứng các quan ngại của phe đối lập.
Ông Snowden rút đơn xin tị nạn tại Nga.
Bắc Triều Tiên đề ngỏ khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ.
Luật mới ở Trung Quốc quy định con cái phải tới thăm cha mẹ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Kerry của Mỹ thảo luận về vấn đề Syria với các vị ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bên lề diễn đàn khu vực ASEAN ở Brunei.
Will Russia give Edward Snowden asylum?
Don't shout at me, please.
We will nevertheless talk about a lot of things.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc Ngoại trưởng Úc đặt vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Barack Obama thúc giục nhà lãnh đạo Ai Cập Mohamed Morsi chứng tỏ rằng ông thấu hiểu những mối quan ngại của người biểu tình đối lập. Ai Cập nhiều ngày qua đã chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ mà nhiều người tham gia phản đối ông Morsi kêu gọi ông từ chức. Bạo lực bùng phát tại một số khu vực làm ít nhất 16 người chết. Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama đã bày tỏ quan ngại với ông Morsi trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua. Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một tiến trình dân chủ ở Ai Cập và không đứng về bất kỳ một đảng phái hay phe nhóm nào. Ông cũng cho biết là ông lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực, đặc biệt là các vụ tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ. Trong khi đó, văn phòng của ông Morsi đã bác bỏ một tối hậu thư mà quân đội nước này đưa ra hôm qua, đòi Tổng thống và các thủ lĩnh phe đối lập giải quyết các khác biệt trong vòng 48 giờ đồng hồ nhằm đạt đồng thuận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, quân đội sẽ đề xuất một lộ trình riêng cho tương lai của Ai Cập. Trong khi đó, văn phòng của ông Morsi nói rằng ông sẽ vẫn theo đuổi kế hoạch hòa giải dân tộc của ông, bất chấp những tuyên bố làm sâu thêm hố ngăn cách giữa người dân.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kerry đã họp riêng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria. Cuộc họp này diễn ra bên lề một diễn đàn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN ở Brunei. Thông tin viên Scott Stearns từ Brunei gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói rằng ông Kerry và ông Davutoglu đã tập trung bàn về những phương thức nhằm gia tăng sức mạnh của phe chống đối Tổng thống Bashar al-Assad và gia tăng viện trợ nhân đạo cho thường dân bị thất tán vì chiến tranh. Hai nhà ngoại giao bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của các lực lượng trung thành với ông Assad nhắm vào thường dân ở thành phố Homs và điều mà một giới chức Hoa Kỳ gọi là tình trạng bạo động tiếp diễn và sự can thiệp gây bất ổn của nhóm Hezbollah tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh ở tuyến đầu trong số các nước ủng hộ cho phe nổi dậy, nhất là các nước như Hoa Kỳ. Quốc gia này cho biết sẽ giúp vũ trang cho các phe đối lập với chính phủ Assad. Trong khi đó, Nga đang vũ trang cho lực lượng của ông Assad và cảnh báo rằng những nước nào cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy sẽ gánh chịu những mối rủi ro là những vũ khí đó có thể rơi vào tay những phần tử khủng bố. Mặc dù ủng hộ cho hai phe đối nghịch nhau trong cuộc xung đột này, hai ông Kerry và Lavrov tiếp tục mưu tìm giải pháp đối thoại để chuyển giao quyền hành nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Đó chính là trọng tâm của cuộc họp của ba nhà ngoại giao này tại Brunei. Nhưng trước khi cuộc họp diễn ra, các phóng viên muốn biết về tình hình của cựu chuyên gia phân tích tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang ở khu chuyển quá cảnh của một phi trường ở Moscow sau khi tiết lộ chi tiết của một chương trình theo dõi bí mật của Hoa Kỳ.
Will Russia give Edward Snowden asylum?
Các phóng viên hồ lớn câu hỏi, Nga có cho Edward Snowden tị nạn hay không?
Don't shout at me, please.
Và Ngoại trưởng Nga Lavrov đáp lại rằng, xin làm ơn đừng la lớn với tôi. Còn Ngoại trưởng Kerry thì nói rằng chúng tôi sẽ có dịp để thảo luận về nhiều vấn đề. Ông Kerry cho biết ông và ông Lavrov có chung quan điểm là không thể có một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Kerry đã bắt đầu chuyến công du của ông cách đây 12 ngày và đã họp tại Doha với các bên ủng hộ phe đối lập Syria. Tại hội nghị đó, tất cả các nước đã đồng ý gia tăng sự hỗ trợ dành cho phe chống đối và có 9 nước đồng ý cung cấp vũ khí.
Một giới chức Nga cho biết ông Edward Snowden, nhân viên hợp đồng của tình báo Mỹ, hiện vẫn trốn chạy, đã rút đơn xin tị nạn ở Nga. Trong khi đó có các thông tin nói rằng ông này hiện xin tị nạn chính trị tại 19 nước khác. Một phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông Snowden thay đổi quyết định sau khi Tổng thống Nga hôm qua nói ông Snowden chỉ có thể ở lại Nga nếu ngừng tiết lộ các thông tin tình báo nhạy cảm của Mỹ. Người phát ngôn cũng xác nhận rằng ông Snowden hiện vẫn tạm trú tại khu vực quá cảnh trong một sân bay của Nga 8 ngày qua sau khi đáp chuyến bay từ Hồng Kông và vẫn tiếp tục tiết lộ các thông tin về các hoạt động do thám tối mật của Mỹ. WikiLeaks, tổ chức chuyên tiết lộ các bí mật của nhà nước và hiện hỗ trợ ông Snowden, cho biết đã thay mặt ông nộp đơn xin tị nạn tới thêm 19 nước khác, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia châu Âu. Tổ chức này nói rằng đó là các đơn xin tị nạn ngoài các nước đã nộp đơn trước đó là Ecuador và Iceland. Nhưng nhiều nước trong số đó đã tuyên bố sẽ không cân nhắc đơn xin tị nạn của ông Snowden, trừ phi ông nộp đơn trên lãnh thổ của họ. Ấn Độ hôm nay thông báo rằng nước này không có lý do gì để chấp nhận đơn xin tị nạn của ông Snowden. Nhân viên tình báo 30 tuổi hiện đối mặt với các tội danh tiết lộ thông tin tình báo ở Mỹ. Hôm qua đã phá vỡ sự im lặng kéo dài cả tuần qua. Ông cáo buộc chính quyền của Tổng thống Obama gây áp lực đối với các nước mà ông nộp đơn xin tị nạn. Trong một tuyên bố đăng trên WikiLeaks, ông Snowden cáo buộc Tòa Bạch Ốc sử dụng quyền công dân như một thứ vũ khí và nói rằng Hoa Kỳ đã đơn phương làm mất hiệu lực hộ chiếu của ông, biến ông thành một người vô quốc tịch.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc chuyến công du châu Phi với tuyên bố rằng ông tin tưởng là người dân châu lục này có thể mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng mới nếu họ có cách tiếp cận đúng đắn. Ông Obama đã nêu bật các chương trình kết hợp cả nỗ lực của nhà nước lẫn tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để biến châu Phi trở thành một đối tác thương mại của Mỹ thay vì là một nơi nhận nhiều viện trợ của nước này. Tổng thống Mỹ rời châu Phi ngày hôm nay sau khi tới thăm một nhà máy điện từng không hoạt động ở Tanzania nhưng đã được khởi động lại thông qua một liên doanh của Mỹ và Tanzania. Ông Obama hôm Chủ nhật tuần trước đã loan báo một chương trình mới trị giá 7 tỷ đô la nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận điện của người dân châu Phi. Sớm hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cùng với ông Obama đặt vòng hoa tưởng nhớ 11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Dar es Salaam năm 1998, làm 11 người chết. Hôm qua, ông Obama tập trung vào vấn đề thương mại. Ông nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và châu Phi ở Dar es Salaam, Tanzania, rằng ông thấy châu Phi có thể trở thành một câu chuyện thành công lớn tiếp theo của thế giới.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Tổng thống Tanzania ông Jakaya Kikwete ngày hôm qua đã thảo luận về các kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động kinh tế của Mỹ ở Phi Châu và về một mô hình mới cho viện trợ của Mỹ. Thông tin viên Dan Robinson của đài chúng tôi tháp tùng ông Obama trong chuyến công du ba nước Phi Châu, gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle hôm thứ Hai đã nhận được sự nghênh đón nồng nhiệt tại phi trường từ Tổng thống Jakaya Kikwete và vợ, cùng với một ban nhạc diễu hành và những người phụ nữ mặc váy cổ truyền, in hình ông Obama. Tại cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Tanzania, Tổng thống Obama đã nhắc lại mục tiêu chính của mô hình mới mà ông đề ra cho sự giao tiếp với Phi Châu.
I've said this throughout Africa. We are looking at a new model that's based not just on aid and assistance but on trade.
Tôi đã nói điều này trên khắp Phi Châu. Chúng tôi đang xây dựng một mô hình mới, một mô hình không chỉ dựa trên viện trợ và giúp đỡ, mà còn dựa trên thương mại và quan hệ đối tác.
Tổng thống Kikwete đã ngỏ lời cảm ơn ông Obama về sự hỗ trợ quý báu cho các nỗ lực phát triển của Tanzania, từ giáo dục an ninh lương thực cho tới phòng ngừa HIV/AIDS.
The lives of the people of Tanzania are different today, thanks in many ways to the support.
Cuộc sống của người dân Tanzania ngày nay đã đổi khác nhờ vào sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ nước Mỹ.
Tổng thống Obama cho biết ông Kikwete là nhà lãnh đạo Phi Châu đầu tiên được nghênh đón tại Tòa Bạch Ốc sau khi ông Obama lên nhậm chức. Ông cũng đề cập tới sự kiện là chuyến thăm Tanzania của ông được thực hiện không lâu trước kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống John F. Kennedy đón tiếp Tổng thống Julius Nyerere tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 15 tháng 7 năm 1963. Ông Obama mô tả Tanzania là một đối tác gần gũi của Mỹ trong các sáng kiến phát triển và tán dương dân chúng Tanzania về những tiến bộ trong lĩnh vực dân chủ.
Tanzanians continue to work to strengthen their democracy. Parliament, opposition groups, civil society.
Người dân Tanzania tiếp tục làm việc để tăng cường nền dân chủ của mình. Quốc hội, các nhóm đối lập, các tổ chức xã hội dân sự và các nhà báo đang là nhiệm vụ của mình để thúc đẩy cho sự cai trị tốt đẹp và sự minh bạch mà thể chế dân chủ cần có.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những cuộc xung đột ở Phi Châu, trong đó có cuộc xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông Obama nói rằng các bên cần phải thực thi những cam kết trong Hiệp ước Khung sườn Hòa bình Liên Hiệp Quốc mà 11 quốc gia châu Phi đã ký kết hồi gần đây. Ông nói các nước xung quanh Congo cần phải chu toàn trách vụ của mình.
The countries surrounding the Congo, they've got to make commitments to stop funding armed groups.
Các nước xung quanh Congo đã cam kết ngưng hỗ trợ cho các nhóm vũ trang đang xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Congo. Họ đã ký kết hiệp ước. Vấn đề giờ đây là họ có tuân thủ hay không?
Ngày hôm nay, Tổng thống Obama cùng với cựu Tổng thống George W. Bush đã cùng nhau tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tại địa điểm của vụ nổ bom sứ quán Mỹ do Al-Qaeda thực hiện năm 1998. Nhân dịp này, ông Obama đã lặp lại lời tán dương đối với chương trình PEPFAR là chương trình toàn cầu phòng chống HIV/AIDS do Tổng thống Bush khởi xướng.
I'm looking forward to being able on African soil to once again thank him on behalf of the American people for.
Nhân dịp có mặt ở Phi Châu, tôi xin một lần nữa thay mặt người dân nước Mỹ cảm ơn Tổng thống Bush đã cho thấy sự hào hiệp và viễn kiến của nước Mỹ đã tạo ra những sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của người khác.
Cũng trong ngày hôm nay, đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng với cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh đệ nhất phu nhân ở Dar es Salaam để bàn về việc tăng cường sức mạnh cho phụ nữ ở Phi Châu.
Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Ngoại trưởng Australia Bob Carr đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích ba nhà hoạt động người Úc đã bị giam cầm trong 3 năm qua. SBS, hệ thống phát thanh đặc biệt của Australia, trích tin của hãng tin AAP hôm nay, tường trình rằng Ngoại trưởng Úc Bob Carr đã yêu cầu Hà Nội phóng thích 3 nhà hoạt động trẻ tuổi người Úc, bênh vực quyền của người lao động Việt Nam ra khỏi nhà tù. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị kết án hồi năm 2010 vì vai trò của họ trong một cuộc đình công tại một xưởng sản xuất giày dép tại Việt Nam. Trong một thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Úc phát biểu, chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do lập hội và quyền tự do thành lập công đoàn. Hôm nay, tôi đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho những cá nhân này. Hồi đầu tháng 6 vừa rồi, cả ba nhà hoạt động này đã được nêu tên trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ Daniel Bearer nhắc tới 120 tù nhân chính trị đang bị giam cầm tại Việt Nam chỉ vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận. Theo tin của AAP, Ngoại trưởng Carr đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Brunei. Nguồn tin cũng cho hay là trong dịp này, ông Bob Carr còn nêu lên trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và luật sư Lê Quốc Quân, người sẽ ra tòa về tội trốn thuế vào ngày 6 tháng 7 sắp tới. Ngoại trưởng Carr thuật lại rằng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã cho biết là ông sẽ yêu cầu điều tra 5 trường hợp đã được Ngoại trưởng Carr nêu ra.
Việt Nam sắp ký kết hiệp định hợp tác chiến lược với Singapore và tìm cách đẩy mạnh quan hệ với Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao và Luật pháp Singapore K. Sanmugam và Thứ trưởng Ngoại giao Grace Fu, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng kiêm Thứ trưởng đặc trách Môi trường và Tài nguyên nước, đã mở các cuộc họp song phương với các vị tương nhiệm từ Canada và Việt Nam tại cuộc họp hậu hội nghị Bộ trưởng tại Bandar Seri Begawan ở Brunei ngày hôm qua. Channel News Asia tường trình rằng, trong một thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore, Bộ trưởng Singapore và Ngoại trưởng Việt Nam tái khẳng định quan hệ song phương tốt đẹp và trao đổi những quan điểm về vấn đề phát triển khu vực, kể cả về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và vấn đề Biển Đông. Vẫn theo Channel News Asia, Việt Nam và Singapore nóng lòng trong đợi ký kết Hiệp định Hợp tác Chiến lược song phương. Trong khi đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng Việt Nam coi trọng tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác với Nhật Bản trong mọi lĩnh vực, kể cả chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và lao động trên căn bản những lợi ích chung. Tin của tờ Tuổi Trẻ và Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng Thủ tướng Việt Nam phát biểu như vậy tại Hà Nội hôm qua khi ông tiếp kiến Bộ trưởng đặc trách Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi hiện đang đi thăm Việt Nam. Được biết, tại cuộc họp, Thủ tướng Dũng kêu gọi hai bên tăng cường các trao đổi thương mại và tạo điều kiện thuận lợi để Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam. Ông Dũng cũng đề nghị Tokyo tăng viện trợ ODA để xây dựng cơ sở hạ tầng Việt Nam, nâng cấp hệ thống giao thông, các cơ sở chăm sóc y tế, giáo dục và đào tạo, đồng thời hậu thuẫn Việt Nam trong việc thực hiện các dự án nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận và các dự án khai thác đất hiếm. Về phần mình, giới chức Nhật Bản cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy cho sự hợp tác với Việt Nam. Ông Toshimitsu Motegi cho biết, trong chuyến đi thăm Việt Nam, hai bên đã thảo luận về 15 lĩnh vực hợp tác cụ thể, đặc biệt là việc hỗ trợ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nhân sự và bảo vệ môi trường.
Tìm thấy xác tàu đắm cách đây 700 năm với hơn 4.000 cổ vật. Việt Nam đã hoàn tất tiến trình thu hồi nhiều cổ vật từ một con tàu bị đắm ngoài khơi xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cách đây 700 năm và đang khởi sự tiến trình kiểm tra các hiện vật. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc tường thuật rằng trong số hàng ngàn cổ vật có nhiều đồng tiền và gốm sứ từ thế kỷ thứ 13 được phát hiện trong tình trạng hầu như nguyên vẹn. Tin của tờ Lao Động cho biết là con số các cổ vật được thu hồi trong hơn 6 tháng từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án khai quật, có tới 4.000 cổ vật đã được thu hồi, gồm bát, chum, đĩa, bình vôi và gốm sứ và 19 loại tiền đồng đã có từ cách đây khoảng 700 năm.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Tin châu Á, Bắc Triều Tiên cho biết nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, trừ phi Washington thay đổi giọng điệu thù nghịch và chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
Tình trạng
Phát biểu ngày hôm nay tại Diễn đàn khu vực ASEAN tại Brunei, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Cho Myung-nam nói rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng hiện thời trên bán đảo Triều Tiên. Tháng trước, Bắc Triều Tiên bất ngờ đề nghị đàm phán với Mỹ, chấm dứt nhiều tháng đưa ra những lời lẽ hiếu chiến từ Bình Nhưỡng, sau khi Liên Hợp Quốc lên án vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này. Mỹ đã phản ứng một cách thận trọng, nói rằng Bắc Triều Tiên trước hết phải cho thấy rằng nước này sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Các cuộc đàm phán sau bên nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ năm 2008. Diễn đàn an ninh diễn ra ngày hôm nay là một cơ hội hiếm hoi để quy tụ đại biểu của tất cả 6 quốc gia tham gia vào các cuộc đàm phán đó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ đột phá nào. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hoàn toàn nhất trí cho rằng Bắc Triều Tiên cần phải phi hạt nhân hóa.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, tân thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif đã chọn Trung Quốc làm nơi thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Tại Washington, quyết định này không gây ngạc nhiên cho các chuyên gia Nam Á, là những người nói rằng Pakistan lúc nào cũng xem Trung Quốc là một trong các đồng minh đáng tin cậy nhất của mình. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Kobab Farshori của đài VOA.
Nhiều người ở Pakistan cho rằng Trung Quốc là nước bạn thân thiết nhất của họ. Và đối với Islamabad, mối quan hệ với Bắc Kinh quan trọng hơn so với các mối quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và quốc phòng. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Michael O'Hallan, một chuyên gia Nam Á của Viện Brookings ở Washington, thì tân thủ tướng Nawaz Sharif không chia sẻ quan điểm này.
I'm hopeful that this is just one of several major outreaches that he'll do, and there's no reason to worry too much about it at this point. I'm hopeful that he will actually have outreaches.
Tôi cảm thấy có nhiều hy vọng là đây là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng mà ông ấy sẽ thực hiện. Vì vậy, không có lý do gì để lo ngại quá nhiều về việc này vào lúc này. Tôi cảm thấy có nhiều hy vọng là ông ấy sẽ tìm cách bắt tay làm hòa với Ấn Độ và có thể làm hòa với Afghanistan.
Đảng của ông Sharif đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 11 tháng 5 với lời hứa hẹn là sẽ cải thiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Theo giáo sư Aqab Malik của Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao thuộc Đại học Johns Hopkins, thì đó chính là lý do khiến cho kinh tế là trọng tâm của mối quan hệ giữa Pakistan với Trung Quốc.
One of the foremost interests is what I would call economic density.
Đối với ông Nawaz Sharif, một trong những quan tâm lớn nhất là vấn đề kinh tế. Ông ấy cần có những khoản đầu tư kinh tế từ bên ngoài, và Trung Quốc là một đối tác trong lĩnh vực này trong một thời gian dài lâu và cũng là một đối tác khá tốt.
Nhưng ông O'Hallan cho rằng sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc là một điều bất lợi cho Pakistan.
What I'm hopeful about is that Pakistan will gradually move towards better dealings with.
Điều mà tôi cảm thấy có nhiều hy vọng là Pakistan sẽ dần dần tiến tới chỗ giao thương nhiều hơn với Ấn Độ và Hoa Kỳ, và không chỉ lệ thuộc vào Trung Quốc. Vì vị trí của Pakistan, vì an ninh của họ chịu ảnh hưởng trực tiếp của các liên bang Nam Á, họ không nên chỉ dựa vào Trung Quốc.
Giáo sư Malik tán đồng nhận định đó và nói rằng Thủ tướng Sharif hiểu rõ những sự thay đổi trong khu vực kể từ khi ông rời khỏi chức vụ Thủ tướng vào năm 1999.
China and India have developed a very strong relationship with each other as well. The dynamics have changed.
Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã phát triển các mối quan hệ rất mạnh mẽ. Động năng đã thay đổi trong 10 năm qua. Chúng ta có thể nói là có một chân trời mới trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng thời gian ông Sharif không nắm quyền đã làm cho ông ấy trở nên chín chắn, già dặn hơn để hiểu được cục diện thế giới như thế nào và Pakistan cần phải làm gì.
Ông Sharif sẽ bắt đầu chuyến công du Trung Quốc vào ngày 4 tháng 7.
Trung Quốc treo giải thưởng cho ai cung cấp thông tin về những kẻ khủng bố ở tỉnh Tân Cương. Giới hữu trách Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch an ninh tại một tỉnh chịu cảnh chia rẽ về mặt sắc tộc ở Tây Bắc nước này, nơi mà mới tuần trước đã trải qua tình trạng bạo lực chết chóc nhất trong nhiều năm. Các giới chức ở Tân Cương hôm nay thông báo một khoản tiền thưởng bằng tiền mặt lên tới 16.000 đô la cho ai cung cấp các thông tin giúp giới hữu trách ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ở tỉnh mà người Hồi giáo Uyghur chiếm đa số. Trung Quốc nói rằng một băng đảng cực đoan về tôn giáo và ly khai đã gây ra tình trạng bạo lực hồi tuần trước, tấn công một đồn cảnh sát và các văn phòng chính phủ tại thị trấn Lukun. 35 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn. Bạo loạn sau đó cũng nổ ra ở quận Hotan, nằm ở miền nam Tân Cương, nhưng không có thông tin về thương vong. Trước tình trạng đó, cảnh sát đã thực hiện các cuộc tuần tra 24/24, tăng cường thêm an ninh vốn đã nghiêm ngặt, được triển khai nhân một ngày đầy nhạy cảm liên quan tới cuộc bùng phát bạo lực hôm 5 tháng 7 năm 2009, làm hơn 200 người chết.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, một luật mới gây tranh cãi ở nước này sẽ phạt con cái đã trưởng thành nếu không thường xuyên tới thăm nom cha mẹ lớn tuổi. Luật mới bắt đầu có hiệu lực ngày hôm qua, quy định rằng các thành viên trong gia đình phải thường xuyên tới thăm thân nhân trên 60 tuổi, cũng như phải quan tâm tới các nhu cầu tâm lý của họ. Tuy nhiên, luật không quy định rõ con cái phải thường xuyên thăm cha mẹ bao nhiêu lần và họ sẽ bị phạt như thế nào nếu không tuân thủ luật lệ. Nhưng một tòa án của Trung Quốc ngày hôm qua đã ra một phán quyết đầu tiên theo luật mới, yêu cầu một người phụ nữ và chồng bà này phải tới thăm thân mẫu 77 tuổi ít nhất 2 tháng một lần và vào những ngày lễ lạt, nếu không sẽ bị phạt tiền và thậm chí là bị tống giam. Luật mới có hiệu lực trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin về việc các ông bố bà mẹ lớn tuổi bị con cái bỏ mặc hoặc bị đối xử tệ bạc ở Trung Quốc. Trong những thập kỷ gần đây, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã có tác động tới các gia đình đông người theo kiểu truyền thống, vốn có mối quan hệ khăng khít.
Các giới chức ngành hàng không Nga cho biết một chiếc trực thăng chở 28 người đã rớt xuống miền đông Siberia, làm 19 người thiệt mạng. Các giới chức cho hay chiếc Mi-8 đã rơi xuống vùng Yakutia thuộc Siberia hôm nay. Bộ các vấn đề khẩn cấp nói rằng chiếc trực thăng chở 3 thành viên phi hành đoàn và 25 hành khách, trong đó có 11 trẻ em. Tình trạng an toàn hàng không ở Nga thuộc loại kém, chủ yếu là do các tiêu chuẩn an toàn thấp kém và các máy bay đã quá cũ.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau một tin khác cũng liên quan tới Nga, thưa quý vị, một rocket của nước này mang theo 3 vệ tinh định vị đã bị rớt. Truyền thông Nga đưa tin rocket có tên gọi là Proton M ngày hôm nay đã rơi xuống đất ngay sau khi được phóng đi từ cơ sở phóng Baikonur mà Nga thuê ở Kazakhstan. Đoạn phim được phát trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 cho thấy rocket đã bay trạch hướng và vỡ trên không. Thưa quý vị, không có thông tin nào về thương vong trong vụ này.
Cảnh sát Afghanistan cho biết một cuộc tấn công do các phần tử nổi dậy thực hiện ở Kabul nhằm vào các công ty cung cấp dịch vụ hậu cần hợp tác với lực lượng quốc tế đã làm ít nhất 6 người chết. Taliban nhận trách nhiệm về vụ tấn công, còn làm 4 người bị thương. Giới hữu trách nói rằng các phần tử nổi dậy bắt đầu cuộc tấn công bằng cách kích nổ một chiếc xe chứa đầy bom, rồi sau đó ít nhất 2 phần tử chu chiến giao chiến với các lực lượng an ninh Afghanistan. Trong số người chết có 4 bảo vệ người Nepal và 2 thường dân.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Washington.